kính chào quý vị. Bây giờ là chương trình Chuyện hay trong tuần với một truyện ngắn của Lê Việt Điểu. Kính mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Bàn tay. Hoàng Kha nặng nhọc khuân chiếc rương bằng gỗ đặt lên chiếc xe đẩy. Lệ Quân đứng bên chồng cằn nhằn. Em đã nói với anh rồi là đừng có đem theo nhiều đồ như vậy, nhất là cái rương bằng gỗ này nè, nó nặng trình trịch ha. Hoàng Kha vừa thở vừa kêu hai đứa con lại. Hai đứa lại đây phụ với bà để nó lên cho ngay ngắn coi con. Hai đứa nhỏ đang đứng trố mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng nhận hành lý, nghe bố gọi vội vàng chạy đến. Đứa con trai lên tiếng. Dạ. Trời ơi, căn nhà đợi này á lớn dễ sợ ba ha, chẳng bù với sân bay Nội Bài của mình. Dù rất mệt mỏi sau chuyến bay dài hơn 15 tiếng từ Trung Quốc đến đây, nhưng Hoàng Kha cũng muốn bật cười khi nghe đứa con trai bình phẩm. Anh nói lớn. Ghê chứ không ghê cái gì. Chút nữa hẳn nói bây giờ giúp ba cho lẹ đi, để còn tìm đường ra nữa chứ. Cứ lớn ngớ như thằng máng xuống đồng như vậy sao được. Anh nhìn qua người vợ bên cạnh, cũng đang ôm chặt chiếc ví da trên ngực, mở tròn mắt, nhìn quanh căn phòng. Em, lại giúp làm cho lẹ đi em. Tụi mình còn thiếu cho thì giờ để nhìn ngắm. Lệ Quân liếc xéo anh chồng, giọng chị oan oan. Em nghe nói mình có thể nhờ nhân viên bốc xếp giúp được mà. Ủa? Mà nè, sao không thấy ai quanh quốc đi hết trơn à? Toàn là hành khách không hả? À? Làm sao mà tìm người giúp được đi chứ?
Ở đây chứ đâu có phải như bên mình đâu. Mà thấy bộ đội với công an khuân giác đứng nhăn nhãn đầy phi trường mà nhờ chứ không nhờ. Em à, mình không có nên nói lớn như vậy. Em thấy có ai đây nói chuyện quan quan như em không?
Trời ơi! Mới ra tới nước ngoài có mấy hôm hả? Mà ông muốn thay đổi lập trường liền sao á? Ở đây nói lớn nói to thì cũng có phải đóng thuế hải quan đâu mà anh lo dữ vậy?
Đất nước nào cũng vậy hết trơn á. Người ta có tập quán của người ta. Mình mới tới đây, mình chưa có hiểu thì không nên làm điều gì thất thố. Mình nhìn quanh đi, nói vừa đủ nghe thôi, có sao đâu.
Lệ Quân nguýt dài con mắt co đùi.
Gia đình Hoàng Kha đẩy xe theo đoàn người ra khỏi phòng nhận hành lý. Đứng từ bên trong, anh đoán có lẽ là căn phòng kín. Nhưng vừa bước qua cánh cửa, nhìn thấy chiếc thang cuốn chạy ngược lên trên tầng trên. Anh đoán già đoán non, căn phòng này ở dưới lòng đất. Trên tầng lầu có nhiều người lố nhố đứng đợi. Hoàng Kha cố dõi mắt tìm người thân. Đông quá, anh không thể nào nhận ra. Từng người bước qua cánh cổng quan thuế trình giấy. Không có gì phiền hà như sân bay Nội Bài hoặc Trung Quốc. Nhà đợi rộng rãi thoáng mát, người đi lại như đi hội chợ. Hàng quán ăn uống sạch sẽ ngăn nắp, sàn nhà trải thảm xanh rêu, ánh điện từ trần cao, nhà ánh sáng dịu dịu mát mắt. Hoàng Kha đưa gia đình đứng ra một chỗ trống để người nhà đi đón anh dễ nhìn thấy. Chưa kịp đi nhà vệ sinh, anh đã nghe có tiếng kêu.
Kha!
Người bạn học cũ từ ngày còn ngồi ghế trung học đang bước nhanh. Hoàng Kha đã nhìn thấy sau lưng bạn là gia đình anh hối hả bước đến.
Con đi đường mệt lắm không con? Hai đứa nhỏ làm sao? Còn con vợ mày đâu rồi?
Dạ, nhà con mới đi vô phòng vệ sinh. Hai đứa con Hoàng Kha hơi bỡ ngỡ lần đầu tiên chúng gặp ông bà và các chú bác, cho nên chúng không vồn vã lắm. Hoàng Kha nhắc con.
Hai đứa khoanh tay thưa ông nội đi con.
Hai đứa nhỏ làm theo như máy.
Hai đứa hơi đen, nhưng mà không khác trong hình máy.
Vài bữa nữa nhã nắng tụi nó cũng trắng phao thua ló gì. Một đứa em gái Hoàng Kha tiếp lời.
Bà thấy còn đen với hơi ốm nghe Kha. Thôi, lát nữa về nhà rồi nói chuyện. Coi, vợ con ở đâu coi chừng nó đi lạc đã.
Hoàng Kha hướng về phía nhà vệ sinh, vừa kịp Lệ Quân đang bước ra.
khẩn trương lên em, mọi người đang đợi mình đằng kia kìa.
Mấy đứa em Hoàng Kha trố mắt nhìn anh ngạc nhiên.
Anh nói cái gì khẩn trương anh?
Mấy đứa em nhìn nhau tỏ ý ngạc nhiên về sự thay đổi của người anh. Hoàng Kha lắc đầu, không biết giải thích thế nào cho các em anh hiểu được. Vì đây là một thói quen anh đã nhiễm một cách vô ý thức từ ngày anh còn ở lại.
Thì từ ngày giải phóng tới nay, các em theo gia đình ra nước ngoài, chưa từng về thăm tổ quốc lần nào. Thì anh mà có giải thích, các em cũng không thể nào nắm, chứ chi đến quán triệt được vấn đề.
Chiếc xe nhập vào xa lộ, các em mau quên, không thắc mắc thêm nữa. Chúng quay ra với những chuyện học hành và thời trang. Hai đứa con anh ngồi thu mình trong góc xe, lén lén nhìn qua khung cửa sổ. Xe về đến nhà, sau khi đưa hành lý lên lầu, sắp xếp phòng ngủ cho vợ chồng Hoàng Kha, cha anh đề nghị cả nhà ra ngoài ăn. Đường phố vào đêm nhộn nhịp hơn ban ngày, và quang cảnh có khác hơn. Khi đi ngang qua phố tàu, Lệ Quân thốt lên.
Giống quá, sao mà giống Trung Quốc quá, có điều nhỏ hơn, với ít ồn ào hơn.
Ủa, tụi con có tới Trung Quốc hả?
Dạ, tụi con đổi đường bay chuyển tiếp tại Bắc Kinh.
Xe dừng lại trước một nhà hàng, xuống xe bước vào. Hoàng Kha nhận xét.
Ở đây giống chợ lớn quá. Hay thiệt á, người Tàu đi đâu cũng làm ăn phát triển ghê á. Nhưng mà chính phủ ta đã nhìn ra ý đồ bành trướng của Trung Quốc rồi, nên tụi nó đâu có làm mưa làm gió như trước kia được.
Lê Quân góp thêm.
Mình phải nhìn ra đâu là tư sản dân tộc và đâu là tư sản bại bản để mà có chính sách đứng đắn cho từng đối tượng chứ. Đất nước ta đó tuy được giải phóng nhưng mà vẫn còn nhiều mặt tiêu cực lắm, cần phải phấn đấu để khắc phục. Đó là chưa nói tới cái sự phá hoại của các thế lực phản động nữa kìa.
Đến lúc này thì cả nhà hầu như khựng lại, có người nhíu mày, mấy đứa nhỏ thì trợn mắt như nhìn thấy một con người đến từ hành tinh ngoài vũ trụ trước câu nói họ được nghe lần đầu tiên từ miệng những người thân yêu của họ.
Con nói cái gì mà ba nghe không kịp vậy con?
Ba, chỉ nói cái gì mà con không hiểu gì hết trơn vậy ba?
Hoàng Kha bước lên một bước đến gần cha.
Dạ thưa ba, nhà con nó nói là bây giờ đời sống trong nước có nhiều thay đổi và chính sách cũng có nhiều thay đổi để cho phù hợp với xu thế thời đại đó ba.
Quay nhìn đứa con bằng ánh mắt ngạc nhiên, người cha lên tiếng.
Thôi, để mấy chuyện đó qua một bên. Bây giờ mình vô đây ăn tối cái đã con. Hôm nay là tiệc mừng gia đình đoàn tụ, nên mọi thứ đã sắp đặt xong rồi.
Bữa ăn thịnh soạn, hai đứa con Hoàng Kha lúc ban đầu còn dè dặt, nhưng sau một hồi, chúng đã ăn uống tự nhiên. Các cháu của Hoàng Kha bắt chuyện làm quen, chẳng bao lâu sự cách biệt cũng không còn nhiều giữa những đứa trẻ với nhau. Duy chỉ có cha của anh, lâu lâu vẫn còn nhìn Hoàng Kha và vợ anh bằng những ánh mắt dò hỏi, ngạc nhiên.
Trên đường về, cha anh nói với anh.
Kha, để cho gia đình con ít tuần lễ, làm quen với thời tiết khí hậu, rồi mấy em nó đưa con đi tập lái xe, với kiếm việc gì đó tạm qua ngày trong thời gian đầu nghe con. Nếu mà con muốn đi học trở lại thì ba nghĩ cô không có gì trở ngại.
Hoàng Kha móc gói thuốc, gắn một điếu lên môi. Một đứa em đã lên tiếng.
À, khoan đã anh, về nhà xuống xe rồi hẳn hút thuốc. Xe có máy lạnh với có mấy cháu ngồi chung hút thuốc không được.
Ủa, bộ bên này cấm hút thuốc trong xe hả chú?
Dạ, thì thật sự cũng không có ai cấm hết anh ơi. Cấm là cấm nơi công cộng kìa. Nhưng mà đây là vấn đề giữ gìn sức khỏe cho con cái với tôn trọng quyền không hút thuốc của người khác.
Hoàng Kha không nói gì, im lặng, cho điếu thuốc vào túi áo, quay xuống nói với cha.
Chuyện đi học thì con chưa có kế hoạch ba. Để con tham quan một vài nơi rồi tính sau. Chủ yếu là kiếm việc gì để cải thiện đời sống trước đã.
Mấy người em Hoàng Kha kín đáo che giấu nụ cười.
Những ngày kế tiếp, Hoàng Kha cố gắng nói chuyện với các em, đưa vợ con đi thăm các chú các bác trong họ. Anh đưa vợ con đi hoàn tất những thủ tục cuối cùng cho việc định cư. Những ngày sau đó chuẩn bị thì lấy bằng lái xe, đi học Anh văn và xin việc làm. Các con sẽ đi học vào mùa tựu trường năm tới. Bây giờ, tụi nó có thời gian coi truyền hình, chạy nhảy vui chơi vườn sau, tham dự những buổi picnic ngoài trời với đại gia đình. Chẳng mấy lúc, chúng nó mau chóng bắt nhịp với anh em con nhà chú bác. Riêng vợ chồng Hoàng Kha thì thật khó khăn. Điều khó khăn trước mắt là những thói quen khó bỏ trong lời nói, trong cách hành xử. Nhất là Lệ Quân đã quen với nếp sống chụp giật, phe phẩy, làm việc gì cũng kín đáo, không bao giờ để lộ ra bên ngoài. Nếp nghĩ và thái độ nghi ngờ mọi người xung quanh đã ăn sâu vào đời sống vợ chồng Hoàng Kha từ lúc nào mà chính anh cũng không biết nữa. Lệ Quân cảm thấy khó chịu với mấy cô em chồng, lúc nào cũng nhẫn nhơ, vô tư, đi học, đi làm và mọi chuyện đều có thể bộc lộ ra ngoài, cởi mở và nhất là chịu khó nghe người khác nói cũng như tranh luận bàn cãi sôi nổi. Tất cả rất lạ với Lệ Quân, vốn đã được đào tạo từ ngày còn ở Bắc chưa lấy Hoàng Kha. Sau năm 75, hai người gặp nhau trên nông trường trồng khóm xuất khẩu trong đoàn thanh niên xung phong. Những phấn đấu đạt danh hiệu anh hùng của vợ chồng đưa đến việc Hoàng Kha và Lệ Quân được điều về thành phố làm trong cơ quan thương nghiệp. Trong quan hệ công tác giữa các ban ngành, chuyện móc ngoặc tất nhiên phải có. Chẳng may, chiếc ô dù che chở Lệ Quân bị hạ tầng công tác, cho nên vợ chồng Hoàng Kha thất sủng theo. Nhìn thấy trước viễn ảnh sụp đổ của chế độ, Lệ Quân đã thúc chồng lo giấy tờ xuất ngoại theo diện đoàn tụ. Mọi chuyện đã xong, Hoàng Kha và gia đình đang đứng trên đất hứa. Lệ Quân nói với chồng, anh, tụi mình đâu có thể ở đậu hoài trong nhà ba má như thế này được anh. Nghe vợ nói, Hoàng Kha ngồi im suy nghĩ. Anh cũng đã có ý định tự lập từ ngày còn ở trong nước. Anh không muốn ăn nhờ ở đậu, dù gia đình ba má anh và các anh chị em trong nhà không bao giờ tỏ thái độ khó chịu. Tất cả đều thương yêu anh và có phần thương hại cho anh phải ở lại trong nước quá lâu. Anh sẽ trình bày điều này cho gia đình khi có dịp thuận tiện. Thật ra trong tận cùng đáy lòng của Hoàng Kha, anh không muốn nhờ đỡ nơi gia đình. Anh chưa ra sống riêng một phần vì ba má anh quá thương anh và muốn bù đắp những gì anh phải chịu đựng trong những năm qua. Nghe vợ nói, Hoàng Kha nhìn vợ. Thật sự là như vậy. Anh cũng có ý nghĩ đó. Em đề nghị tụi mình nên giải quyết thế nào đây?
Em nghĩ dọn ra riêng là hay nhất. Em có dò hỏi bạn bè quen ở bang kia, có nhiều việc làm mà giá nhà cửa cũng không mắc lắm nữa.
Em muốn dọn sang bang khác hả? Tụi mình đâu có đủ tiền để làm một chuyến đi kinh tế mới trong lúc này đâu em.
Trời ơi, đầu óc Lệ thuộc của anh á, còn nặng nề quá ha. Tư tưởng nhờ giả chưa gột rửa đó nghe. Anh Phong kiến thấy rõ hả? Mình không phấn đấu giành lấy độc lập tự do, thì ai sẽ làm cho mình chứ? Bước đầu tuy có khó khăn, nhưng căn bản là có nhiều thuận lợi. Khó khăn là nhất thời phải phấn đấu vượt qua. Cái ngày mà gia đình anh bỏ anh chạy ra nước ngoài đó, anh đã phấn đấu làm sao? Thì tụi mình làm lại từ đầu thôi chứ có sao đâu à.
Lệ Quân xà vào lòng chồng như ngày hai người mới gặp nhau lần đầu. Hoàng Kha nhíu mày liếc nhìn ra cửa. Cửa đóng. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dọn đi một tiểu bang khác. Sống chung, anh biết Lệ Quân khó hòa hợp với gia đình anh. Tuy không có cảnh mẹ chồng nàng dâu, nhưng các anh em của Hoàng Kha, những người lập gia đình đã có cơ sở làm ăn riêng, có nhà riêng để ở. Còn anh, tuy gia đình không thúc giục, cảm giác ấy nấy vẫn tồn tại trong lòng. Nhất là Lệ Quân càng ngày càng tỏ ra xa cách, khó thích ứng với gia đình anh nữa. Thân thể nồng ấm của vợ xà vào lòng, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ thân thể no tròn của Lệ Quân, làm Hoàng Kha chú ý. Nàng đẹp hơn lên nhờ các cô em chồng chỉ cho cách trang điểm, từ cách ăn mặc đến mùi nước hoa đã thay đổi hẳn con người Lệ Quân. Anh ngạc nhiên khi bất chợt nhìn ra sự thay đổi trên cơ thể của vợ. Từ ngày qua tới đây, mọi chuyện về đời sống, về công ăn việc làm đã chiếm hết thời gian của anh. Chuyện vợ chồng gần như thiếu sót. Mắt Lệ Quân mơ màng ướt át, hàng mi chớp chớp, đôi môi dày dường như căng phồng hơn và đỏ mọng như một trái nho chín đang hé mở. Hoàng Kha cố nén một tiếng thở dài khi nhìn lại tấm thân bèo nhèo không chăm sóc của mình. Đôi tay trần mát rượi như hai con rắn quấn ngang cổ Hoàng Kha. Lệ Quân khép hờ đôi mắt, giọng như rên rỉ. Hoàng Kha vẫn chưa quyết định đi tiểu bang khác như lời đề nghị của vợ. Anh đã xin phép ra ở riêng. Hai vợ chồng mướn một căn nhà nhỏ 3 phòng ngủ trong cùng thành phố. Hoàng Kha xin được một công việc lau chùi nhà cửa vào ban đêm, ban ngày chở hai con đi học để Lệ Quân có thì giờ trở lại trường. Thời gian trôi qua, mọi chuyện ổn định, các con anh quen với đời sống, hết còn nhớ nhà. Vợ anh đã biết lái xe và anh đã dành dụm mua cho vợ một chiếc xe còn tốt để khỏi phải lệ thuộc vào anh. Hoàng Kha làm việc bất kể đến sức khỏe, mỗi đêm anh rời nhà lúc 8 giờ tối, sau khi bấm nút nồi cơm điện, anh lái xe ra khỏi nhà, đi hết building này, tới văn phòng nọ, mãi tới 2 giờ sáng mới ra khỏi building cuối cùng, lái xe về nhà. Về tới nhà, anh ăn uống qua loa, rửa mặt thay quần áo, trước khi nhẹ nhàng nằm khe khẽ xuống giường bên cạnh Lệ Quân đang ngon giấc. Vừa chập chờn đi vào giấc ngủ thì đồng hồ reo vang. Hoàng Kha cố gắng ngồi dậy, chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ đi học và trở về chở vợ đến trường. Tháng năm trôi qua nhanh chóng, như sức khỏe càng ngày càng tệ hại của Hoàng Kha. Anh bỏ thuốc lá, không còn nhâm nhi ly bia như ngày đầu mới định cư, sau một cơn ho có chút máu tươi lợn cợn trong cổ. Hoàng Kha không dám nói cho vợ con nghe. Từ ngày Lệ Quân biết lái xe, anh có thể ngủ thêm vào buổi sáng. Đang nằm mơ màng dỗ giấc ngủ, Hoàng Kha chợt có cảm giác một vật gì đè ngang qua cổ. Anh mở mắt, có tiếng thở rất nhẹ thoang thoảng bên tai, và cánh tay của Lệ Quân đang quấn quanh cổ anh, giọng vợ thì thào. Hoàng Kha nghe đắng trong cổ họng, cứ mỗi lần trong đêm thức giấc khi Lệ Quân âu yếm vít cổ anh thì thào, anh đã vui vẻ đáp ứng. Lúc ban đầu còn mang theo nhiều hứng thú và được sự đáp ứng nồng nhiệt của vợ. Thời gian trôi qua, công việc càng nhiều, Hoàng Kha không còn hứng khởi khi nghe tiếng thì thào của vợ trong đêm. Một lần, hai lần, và bao nhiêu lần anh không đáp ứng được, càng ngày càng nhiều của Lệ Quân. Và anh cũng không nhớ từ lúc nào mỗi lần là một sự khó khăn cho anh. Đêm nay, trong hơi thở của Lệ Quân nồng nàn mùi rượu. Hoàng Kha không để ý vì vợ chồng anh đôi khi cũng có những buổi ăn tối trên bàn có rượu vang để bữa ăn thêm ngon miệng và đi vào giấc ngủ thêm phần tình tứ lãng mạn. Bàn tay Lệ Quân vẫn có thói quen mân mê trái tai anh khi nàng vít cổ chồng trong đêm với tiếng anh kéo dài nũng nịu. Có lẽ với công việc nặng nhọc, sức khỏe giảm sút, cho nên rất lâu Hoàng Kha bỏ quên bổn phận vợ chồng. Anh khẽ mỉm cười trong bóng tối, nghiêng người choàng tay ôm vợ. Lệ Quân vẫn nói trong hơi thở nồng nàn. Anh, yêu em đi. Hoàng Kha xoay người và chàng chợt buông rơi thân thể xuống mặt nệm. Toàn thân lạnh buốt như rơi vào khối băng. Một cái tên xa lạ kèm theo sau tiếng ú ớ của Lệ Quân. Nàng đang mơ. Hoàng Kha thức giấc khi mặt trời chói chang bên ngoài khung cửa. Lệ Quân đã đưa con đi học. Vết trũng trên mặt nệm và hơi ấm của nàng vẫn còn vương vấn. Hoàng Kha nghe nhói trong tim. Anh không phân tích được cảm giác của mình. Anh mơ hồ có chuyện gì đang xảy ra trong đời sống vợ chồng. Hoàng Kha xuống khỏi giường, đi vào phòng tắm như mọi buổi sáng. Nước ấm xoa dịu cơ thể, dòng nước xóa sạch những ý tưởng vu vơ đen tối đang nổi lên trong đầu chàng. Anh bước ra nhà bếp ăn sáng. Trên bàn, một chiếc bông tai nằm chơ vơ bên chiếc ví da của vợ. Hoàng Kha lắc đầu.
Ơi, gấp như vậy hả? Thì có khi còn quên luôn cả chồng nữa chứ đừng nói chi bông tai bông chân với bóp.
Ăn xong, dọn dẹp chén bát các con còn để trên bàn. Anh bước ra sân sau chiếc xe đổ rác vừa đến, nhắc anh nhớ hôm nay là thứ sáu. Anh nghĩ tới một ngày cuối tuần đi chơi xa. Anh nghĩ tới một món quà cho vợ, và có thể là một lời xin lỗi về sự thiếu bổn phận làm chồng. Trong bữa cơm chiều, Hoàng Kha vô tình hỏi vợ. Hôm qua em dự tiệc ở đâu vậy?
Em dự tiệc? Tiệc tùng gì đâu ạ?
Anh nghe có mùi rượu mà. Lê Quân chợt biến sắc.
Em quên. À, tại vì ông sếp mới về đãi ăn vậy thôi rồi. Có uống chút rượu chứ tiệc tùng gì đâu à. Mà có gì không anh?
Thì cũng không có gì. Lê Quân liếc nhìn chồng nghi ngờ, nhưng không nghe chồng nói nên cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Bữa ăn bỗng trở nên nặng nề đối với nàng. Một cảm giác bất an chợt đến. Hoàng Kha vẫn giọng nói vô tâm. Cuối tuần này, gia đình mình đi chơi nha em. Em còn nhớ ngày gì không nè? Lê Quân nhíu mày tự hỏi. Ngày gì đây? Chưa xác định chồng muốn gì nên nàng ấm ớ.
À, thì đi chứ. Đâu cần ngày gì đâu anh. Cuối tuần mà.
Nhưng mà bộ em không nhớ thiệt sao? Ngày cưới tụi mình đó. Lê Quân chợt thở phào nhẹ nhõm.
Lâu rồi, từ ngày mình mất chỗ làm tới nay, em đâu có còn nhớ cái ngày đó nữa đâu. À mà, phú quý xin lễ nghĩa mà thôi, còn qua đây bây giờ mới có vài năm, đâu đã khá gì đâu mà, anh bày vẽ cho thêm tốn vậy anh.
Miệng đối thoại cùng chồng, mà lòng nàng rối rắm như tơ vò. Nàng đã hẹn với sếp cuối tuần này shopping mua sắm. Hoàng Kha vẫn vô tình không thấy nét mặt vợ thay đổi liên tục. Anh ăn xong kêu hai con.
Hai đứa làm bài cho xong đi, rồi cuối tuần này để thì giờ đi chơi cả nhà nghe con.
Hai đứa con dạ to và chạy vô phòng riêng. Ngồi lại một mình đối diện với vợ, Hoàng Kha chợt nhận ra Lệ Quân đang thừa người trên ghế.
Em?
Ừ, dạ.
Em nghĩ gì mà ngồi thừa người ra dạ?
À, đâu có gì đâu, chiều nay hơi mệt mà.
Mệt sao? Đi khám bác sĩ thử coi.
Không sao đâu nơi, chắc mệt chút rồi hết. Mà anh định đi đâu dạ?
Cũng chưa biết đi đâu, mà đi đâu cũng được, lâu quá tụi mình đâu có thời giờ với nhau. Anh xin lỗi em đó.
Có gì đâu anh học thói khách sáo đó từ nào vậy? Hay là nếu mà anh thấy chưa chuẩn bị thì tụi mình để tới tuần sau đi cũng được dạ?
Cuối cùng, gia đình Hoàng Kha vẫn thực hiện chuyến đi chơi cuối tuần. Anh đưa cả nhà đi ăn vào buổi sáng, buổi chiều lên San Francisco cắm trại trong khu rừng gần mé biển. Lệ Quân đi theo mà lòng sống sang. Từ tối hôm qua tới giờ, chưa có dịp để gọi điện thoại hủy bỏ cuộc hẹn hò vì sự cố ngoài tiên liệu. Lệ Quân vẫn chưa xác định được chồng đã biết chuyện gì hay chưa. Chuyện đi chơi với lý do kỷ niệm ngày cưới là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay Hoàng Kha đã có bằng chứng trong tay và tạo ra chuyện này để thứ lòng. Lệ Quân băn khoăn chưa dứt khoát được lòng mình. Từ ngày gặp sếp Trần, lòng Lệ Quân bỗng nhiên phơi phới, tình yêu trở lại nồng cháy với nàng như ngày nào yêu say đắm Hoàng Kha. Qua đất hứa, cuộc sống căng thẳng, Hoàng Kha cấm cuối làm hai job để vợ con được thảnh thơi đi học. Ban đầu, Lệ Quân rất thương chồng, nàng không muốn sự sắp đặt này. Vì thời gian càng ngày càng làm cho nàng và chồng xa cách hơn. Mọi sự chịu đựng cũng đã đến mức. Những đêm đứt gánh giữa đường, nàng đi không đến, trong khi Hoàng Kha đã lăn đùng ra, làm nghẹn cứng, làm căn phòng cơ thể tràn đầy sức sống của Lệ Quân. Nàng cắn răng chịu đựng, cho đến lúc đi làm, gặp sếp Trần, thì mọi dùng nén chất chứa được cơ hội thoát ra như thác đổ, như băng sơn. Lệ Quân đã đầu hàng, và số mạng đã đưa hai người đồng sàn dị mộng vào hai ngã rẽ khác nhau. Một buổi tối đi làm về, Hoàng Kha không thấy vợ, hơi ngạc nhiên, và từ ngạc nhiên đến nghi vấn khi đêm đó Lệ Quân không về. Các con anh cho biết má không có mặt trong bữa tối như thường lệ, và tụi nó cũng không biết má đi đâu nữa. Hơi nhíu mày, Hoàng Kha suy nghĩ, anh chưa xác định thái độ, giữ nét mặt bình thường cho các con đi học. Trở đường về, Hoàng Kha vẫn mong vợ sẽ có mặt ở nhà. Anh cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối đang lớn dần trong đầu. Căn nhà vẫn vắng bóng vợ. Ngồi thừ ra ghế, mắt dán nơi cánh cửa để mở. Lần đầu trong đời, Hoàng Kha nhận ra sự trống vắng. Căn nhà vô hồn, lạnh lùng hoang vu tới dễ sợ. Chàng thừ người, ngồi trên ghế, đầu óc đặt cứng. Anh đứng lên đi vào bếp, chẳng biết làm gì, lại quay lưng trở ra. Hết ngồi xuống, đứng lên, xỏ tay vô túi, đi đi lại lại. Một tiếng xe ngừng lại trước đường cũng làm anh nhấp nhõm, nét mặt rạng rỡ, đi như chạy tới bên cánh cửa. Hoàng Kha cố tìm những lý do lý giải cho sự vắng mặt của Lệ Quân. Một buổi sáng trôi qua nặng nề, có tiếng chuông điện thoại reo vang, giật nảy mình. Hoàng Kha hấp tấp đứng lên chạy lại giá để chiếc điện thoại. Alo?
Ba hả ba?
Có tiếng đứa con trai.
Má dậy chưa ba?
Giọng anh trùng xuống thiểu não. Chưa con. Hồi hôm qua má đi làm, có nhắn gì với mấy con không vậy?
Dạ không.
Con gọi có chuyện gì không?
Dạ con hỏi má về chưa thôi ba ơi.
Thôi được rồi, con đi học đi. Gác máy xuống, thân thể Hoàng Kha như cây thiếu nước. Anh bước đến ghế và đổ xuống. Hơn một tuần, Hoàng Kha hỏi khắp mọi nơi quen biết. Cha anh nói,
còn phải tới báo với nhà chức trách, biết đâu nó bị tai nạn rồi sao?
Không đi đến đâu, mọi cố gắng đều vào ngõ cụt. Mỗi đêm trước khi rời nhà đi làm, anh đều dặn dò hai đứa nhỏ phải gọi cho anh nếu có tin của mẹ chúng. Ngày dài thêm, đêm làm việc uể oải. Hai tuần sau, Hoàng Kha ngã bệnh. Anh tạm nghỉ làm, cơn đau của thể xác và sự suy sụp tinh thần đã vật ngã Hoàng Kha. Anh vàng úa, bơ phờ hốc hác. Nghỉ hơn một tháng, sức khỏe có hồi phục, nhưng hai bàn tay của Hoàng Kha bỗng dưng nổi mụn nước và vỡ ra chảy nước vàng ngứa ngáy rất khó chịu. Bác sĩ cho biết anh bị nhiễm độc nặng vì các hóa chất lau chùi nhà cửa. Hoàng Kha nằm nhà dưỡng bệnh có trợ cấp thất nghiệp. Nhà không đủ tiền trả, chàng dọn xuống căn chung cư hai phòng nhỏ hơn. Ngày và đêm, tháng nối tháng, Lệ Quân vẫn bạc âm vô tính. Căn bệnh ở hai bàn tay để lại những vết lở loét khá sâu không dứt hẳn. Các con đã lớn khôn, số tiền trợ cấp không đủ chi tiêu. Hoàng Kha cố gắng đi làm thêm. Trở lại công việc cũ, anh nhận làm khoáng cho những đồng nghiệp ngày xưa để nhận tiền mặt. Hai bàn tay vẫn còn đau buốt. Mỗi khi đi làm, chàng phải quấn đôi tay bằng một lớp vải mỏng trước khi mang đôi găng tay để bảo vệ. Khó khăn khi lau chùi, cộng thêm những cơn ho kéo dài. Anh mệt mỏi nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng khi nghĩ tới các con, lại đứng lên đi làm tiếp. Qua một cuộc khám nghiệm, Hoàng Kha biết thêm mình bị ung thư phổi. Bác sĩ khuyên không nên tiếp tục làm công việc cũ. Anh nhìn các con lớn dần. Không muốn làm bận tâm tới con cái, anh giấu luôn cả gia đình, bỏ quên lời bác sĩ đề nghị. Từ ngày tới đất mới, không có một ngày tới trường, mọi chú tâm Hoàng Kha đều dùng hết cho vợ cho con. Không nghề chuyên môn, không bằng cấp lẫn lưng. Anh suy nghĩ nhiều, nếu anh bỏ công việc hiện có, anh sẽ không biết làm chuyện gì khác để nuôi con ăn học nữa. Sau một năm tiền trợ cấp thất nghiệp chấm dứt, bạn bè, người thân khuyên anh chuyển qua xin tiền trợ cấp tàn tật. Những thủ tục rườm rà, đòi hỏi những chứng nhận về tình trạng sức khỏe. Lòng tự trọng và tự ái, dằn vật cản ngăn, không cho anh tiếp tục mỗi ngày tới văn phòng sở xã hội khiếu nại, mỗi tuần phải nộp giấy tờ chứng nhận có đi xin việc và bị từ chối. Nỗi đau thể xác, trống vắng tinh thần, cộng với ánh mắt xót xa thương hại của người quen, Hoàng Kha tự ý chấm dứt từng thất nghiệp để trở lại với công việc. Mỗi đêm trước khi đi làm, đứng nhìn các con cặm cụi trong bài vở. Mỗi tuần, nhìn thấy sự trưởng thành của các con trong việc học qua phiếu liên lạc của nhà trường. Hoàng Kha mãn nguyện. Hai thanh niên, một trai một gái, áo choàng màu đen đội nón vuông có tua vàng trên chóp nón, đứng yên lặng trước một ngôi mộ trong nghĩa trang thành phố. Cả hai yên lặng cúi đầu. Ánh nắng chiều đổ nghiêng hai cái bóng phủ dài choàng nắm mộ. Đứa con gái cúi xuống đặt bó hoa đang cầm trong tay và hai tấm giấy cuộn tròn. Thằng con trai thì thầm: "Thưa ba, hôm nay em con đã nhận bằng tốt nghiệp trung học và con cũng vừa nhận được trong lễ ra trường tổ chức trong tuần qua. Người ra trường của anh em con không có ba má đứng một bên, nhưng con biết bà vẫn hằng theo dõi chúng con. Hai văn bằng này xin gửi tới ba và xin ba bình yên đi vào cõi vĩnh hằng. Chúng con sẽ không bao giờ quên được công ơn của ba đã dành cho chúng con. Chúng con xin ba tha thứ những vô tâm của chúng con trong những ngày tháng ba bệnh, mà vẫn âm thầm cắn răng làm việc để cho tụi con có được ngày hôm nay. Con xin hứa con sẽ sống xứng đáng là con của ba. Con sẽ tìm má để hỏi cho ra lý do má đã bỏ chúng con ra đi." Tiếng đứa con gái thúc thích, thằng con trai đưa tay choàng vai em. Bóng hai đứa càng lúc càng dài, lớn dần lên, hòa nhập vào nắng chiều đã khuất sau rặng cây. Cơn gió hè thổi tung bay những chiếc lá vàng trên lối đi nhỏ, trong nghĩa trang quạnh vắng, điều hiu. Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Lê Việt Điểu với nhan đề Bàn Tay. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.